Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một số đề nghị tại Thường hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Trong vụ chìm xe khách khủng khiếp tại Hà Tĩnh, một nửa nạn nhân xấu số là giáo dân. Chiếc xe khách mang bản số 48K5868 nhào lên lộn xuống như bơi giữa lớp sóng dữ cuồn cuộn. Lũ ào ạt từ trên mỏm núi Hồng Lĩnh đổ ập cuốn phăng tất cả ra sông. Tài xế đã không còn làm chủ được chiếc xe dừng nằm chết máy nữa. Tiếng gào thét làm không khí trong xe thêm hoảng loạn. Bao nhiêu cánh tay già trẻ gái trai đấm vào cửa kính thoát hiểm một cách vô vọng. Chỉ một số thoát được ra ngoài, và trong một thời gian ngắn, chiếc xe bị đưa ra xa quốc lộ 1A và chìm nghiễm dưới đáy sông. Đau xót hơn là giữa biển nước mênh mông và lạnh lẽo đó, có rất đông anh chị em đồng đạo của tôi. Đó là 10 anh chị em giáo dân công giáo, đa phần gốc Bùi Chu, hiện đang sinh sống tại giáo phận Bùi Chu và Buôn Ma Thuột. Từ khi nghe tin chiếc xe gặp nạn, cha An Tôn Trần Văn Minh, quan sứ Gia Hòa và giáo dân trong giáo xứ đã dâng nhiều thánh lễ cầu nguyện. Ngài gặp gỡ người nhà các nạn nhân và động viên anh chị em cố gắng vượt qua nỗi đau thương, phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa. Cha mình cũng gửi tới người nhà của 10 giáo dân số tiền 5 triệu đồng và cầu xin Chúa cho anh chị em giáo hữu được bình an. Sáng sớm ngày 21 tháng 10 năm 2010, sau thánh lễ tại giáo xứ Gia Hòa, cha xứ và đông đảo giáo dân đã đến tại vị trí gặp nạn để cử hành các nghi thức công giáo cuối cùng cho các giáo hữu gặp nạn. Sau nhiều giờ đồng hồ tiến hành hoạt động trục vớt, đến 12 giờ trưa ngày 21 tháng 10, chiếc xe bắt đầu nhô lên mặt nước. Đội cứu hộ, cứu nạn đã tiến hành phá cửa kính, đưa 10 thi thể trong chiếc xe trên về địa điểm lán trại, dựng sẵn trên sông. Trước đó, những người dân chài ven sông đã vớt được 3 thi thể, trong đó có 2 giáo dân là anh Du Xe Đinh Văn Lương, lái xe, và Du Xe Đinh Xuân Trường, phụ xe. Và sau đó là một thi thể khác không nằm trong xe. Tổng cộng, đã có 14 trong 20 thi thể đi trên chiếc xe tử thần đã được tìm thấy. Còn 6 thi thể, trong đó có 3 giáo dân vẫn còn mất tích. Nguyên chủ hãng xe này cũng là một giáo dân giáo xứ Phúc Lộc, giáo phận Buôn Ma Thuột. Mặc dù bận rộn cho công tác cứu trợ tại giáo phận sau cơn lũ khủng khiếp vừa qua, nhưng đức cha và các linh mục đã hợp ý cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau với anh chị em giáo dân gặp nạn thuộc 2 giáo phận Bùi Chu và Buôn Ma Thuột. Chiều tối ngày 21 tháng 10, vài giờ đồng hồ sau khi trục vớt chiếc xe khách lên khỏi mặt nước, một thánh lễ cầu hồn đã được tổ chức tại Đại Chủng Viện Kinh Thành. Xin Chúa cho linh hồn anh chị em được nghỉ yên muôn đời. Linh mục An Tôn Trần Đức Hà tường thuật từ giáo xứ Gia Hòa, giáo phận Vinh. Tin Cần Thơ, Việt Nam. Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, cựu giám mục Cần Thơ, đã được an táng trong một thánh lễ trọng thể sáng thứ Năm 21 tháng 10 vừa qua. Theo bản tin của văn phòng Tòa Giám mục Cần Thơ, đã có khoảng 20 giám mục và 350 linh mục trong và ngoài giáo phận tham dự thánh lễ an táng đức cố giám mục. Trước khi cử hành thánh lễ, cha tổng đại diện giáo phận Cần Thơ đã đọc điện văn của phủ quốc vụ khanh tòa thánh và điện thư của bộ truyền giáo phân ưu với giáo phận. Về phần mình, trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Sài Gòn, với tư cách chủ tế đã thay mặt các đức giám mục Việt Nam phân ưu với giáo phận Cần Thơ và với tư cách là một người con của giáo phận, đã tỏ lòng tri ân với Đức cha Lê Phong Thuận, mà ngài xem như một mẫu gương mục tử tận tụy, tận tình. Chia sẻ trong thế lễ, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa, cũng với tư cách là con cái giáo phận Cần Thơ, đã minh họa cuộc đời của Đức cha Thuận như một sự theo chân Chúa Giêsu và triệt để sống theo khẩu hiệu nhờ ngài, với ngài và trong ngài. Đức cố giám mục Lê Phong Thuận là vị giám mục thứ tư của giáo phận Cần Thơ sau các đức cha Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Kim Điền và Nguyễn Ngọc Quang. Thông cáo của tòa giám mục Cần Thơ nói về nhiệt tình của vị mục tử như sau: ngài đã lặn lội đến từng hòa đạo của vùng sông nước Cửu Long với bạt ngàn kênh rạch lớn nhỏ ngay từ khi còn là giám mục phó, và nhất là trong những nơi và những giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ bao cấp. Ngài đã kiên trì và hy sinh để đến với đoàn chiên. Mỗi lần đến ban bí tích thêm sức, ngài đều ở lại qua đêm với giáo xứ, gặp gỡ từng giới, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi, tiếp xúc với những ai có vấn đề cần giải đáp, chia vui sẻ buồn với tất cả mọi người. Có thể nói, không họ đạo nào trong giáo phận Cần Thơ mà không đầy ắp những kỷ niệm về ngài. Tin Roma. Đức Thánh Cha cổ võ một cuộc đối thoại đích thực giữa nhà nước và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Romania. Sáng thứ năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho ông Bogdan Tataru Cazaban, tân đại sứ Romania bên cạnh tòa thánh, đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải có một cuộc đối thoại đích thực giữa nhà nước và các nhà lãnh đạo các tôn giáo, cũng như đẩy mạnh các quan hệ hài hòa giữa các cộng đồng tôn giáo tại nước này. Trong bài diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Romania, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, cách đây 20 năm, nước này đã quyết định viết lên một trang sử mới trong lịch sử của mình. Bao nhiêu năm sống dưới ách của một ý thức hệ độc tài đã để lại nhiều vết thương sâu xa trong não trạng con người, cũng như trong đời sống kinh tế chính trị. Sau khi giành lại tự do, Romania đã cương quyết đẩy mạnh tiến trình tái thiết và chữa lành. Việc nước này gia nhập vào Liên Âu là một bước quan trọng trong việc tìm kiếm một nền dân chủ đích thực. Nhưng theo Đức Thánh Cha, để đeo đuổi công cuộc canh tân này, Romania cần phải vượt qua nhiều thách đố để tránh cho xã hội không chỉ tìm kiếm lợi nhuận và tiện nghi, mà còn phải xây dựng những đức tính nhân bản như thanh liêm, chính trực và ngay thẳng. Đức Thánh Cha nói rằng, những đức tính này phải hướng dẫn mọi thành phần xã hội để có được một sự quản lý tốt đẹp trong xã hội. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, Romania là một quốc gia có nhiều sắc dân khác nhau. Theo ngài, cần phải xem đây như một sự phong phú, chứ không như một cản ngại cho bản sắc dân tộc. Cách riêng Đức Thánh Cha đề cao truyền thống tôn giáo lâu đời và phong phú của Romania, ngài kêu gọi phải đẩy mạnh một cuộc đối thoại đích thực giữa nhà nước và các nhà lãnh đạo tôn giáo, cũng như xây dựng những quan hệ hài hòa giữa các cộng đồng tôn giáo. Riêng về chỗ đứng và vai trò của giáo hội công giáo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội muốn tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng xã hội cũng như đối thoại với các cộng đồng Kitô khác. Đức Thánh Cha nói rằng, đối thoại đại kết là con đường ưu biệt để gặp gỡ với anh chị em Kitô khác, và cùng với họ xây dựng nước Chúa mà vẫn tôn trọng tính đặc thù của mỗi bên. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến chứng từ huynh đệ của người Công giáo và chính thống tại Romania. Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Gioan Phaolô đệ nhị cách đây một thập niên. Romania là quốc gia đầu tiên có đa số dân theo chính thống được một vị giáo hoàng viếng thăm. Một trong những thành quả của chuyến viếng thăm chính là đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết giữa chính thống và Công giáo. Theo Đức Thánh Cha, một cuộc đối thoại như thế là men hiệp nhất và hòa hợp, không những tại Romania mà còn cho toàn thể Âu Châu. Tin Roma. Đức Thánh Cha cổ võ những nỗ lực thăng tiến công bình xã hội tại Nam Hàn. Sáng thứ Năm 21 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Nam Hàn đến trình ủy nhiệm thư. Trong bài diễn văn chào mừng ông Han Hong Sun, tân đại sứ Nam Hàn bên cạnh tòa thánh. Được Thanh Trà kêu gọi nước này tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực kiến tạo công bình xã hội. Tân đại sứ Nam Hàn đã theo học kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul và sau đó nghiên cứu về xã hội học tại Đại học Gregoriana ở Roma. Đức Thánh Cha là người rất quan tâm đến Triều Tiên. Năm 2007, nhân dịp Tổng thống Nam Hàn, lúc bấy giờ là ông Roh Moo-hyung, viếng thăm Vatican, ngài đã viết cho ông một lá thư. Cũng năm đó, nhân dịp các giám mục nước này về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các vị hãy làm những người quản thủ niềm hy vọng, tiếp tục công cuộc hòa giải giữa hai miền Nam Bắc và đương đầu với chủ nghĩa duy vật. Ngỏ lời với ông tân đại sứ Nam Hàn, Đức Thánh Cha đã ghi nhận những tiến bộ kinh tế đáng kể, khiến nước này từ một nước nhận viện trợ trở thành một nước viện trợ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng cảnh cáo về những nguy hiểm của sự phát triển kinh tế nhanh chóng. Nó có thể khiến quên đi những hệ lụy luân lý, và như vậy, những thành phần nghèo khổ nhất trong xã hội có nguy cơ bị tước đoạt một trong những quyền chính đáng của họ, là được hưởng sự thịnh vượng quốc gia. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay có thể giúp cho con người nhận thấy sự cần thiết của những đòi hỏi đạo đức trong sinh hoạt kinh tế và chính trị. Đề cập đến sự đóng góp của giáo hội trong xã hội Nam Hàn, Đức Thánh Cha nói rằng, nhờ hệ thống trường học và các chương trình giáo dục, giáo hội tại nước này đã và đang đóng góp nhiều vào việc đào tạo giới trẻ về mặt luân lý và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nói đến cuộc đối thoại liên tôn, nhờ đó giáo hội đã tháo gỡ được những rào cản giữa các dân tộc và cổ võ sự hài hòa xã hội nhờ thái độ tôn trọng và cảm thông. Về hoạt động bác ái của giáo hội, Đức Thánh Cha đề cao công tác phục vụ của giáo hội đối với những người đang gặp khó khăn, nhất là người tị nạn và di dân lao động, thường bị đẩy ra bên lề xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Nam Hàn trên chính trường quốc tế. Cuối cùng, ngài nhắc đến Đại hội Giáo dân Á Châu vừa được tổ chức tại Nam Hàn hồi tháng trước. Ngài xem biến cố này như một dấu chỉ của sự cộng tác phong phú giữa Nam Hàn và Tòa Thánh. Tin Roma. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sắp kết thúc. Với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng từ, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông khai mạc hôm 10 tháng 10 vừa qua và bế mạc vào ngày Chủ nhật 24 tháng 10. Trong những ngày này, các nghị phụ đang tìm cách thống nhất các đề nghị được đưa ra trong hai tuần lễ làm việc vừa qua. Tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng, Đức Thượng Phụ Antonio Nagib, người sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong hồng y vào ngày 20 tháng 11 tới đây, đã làm việc với các thư ký và tường trình viên của các nhóm làm việc theo ngôn ngữ để thống nhất các đề nghị. Danh sách các đề nghị được trình lại cho các nghị phụ để duyệt xét. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng và các cộng sự viên đã họp nhau để soạn thảo lần cuối cùng danh sách các đề nghị. Danh sách này được trình bày trong phiên họp chung lần thứ 14 vào sáng thứ Bảy, 23 tháng 10. Trong phiên họp chung này, 185 nghị phụ bỏ phiếu để thông qua danh sách chung cục các đề nghị. Để được thông qua, mỗi đề nghị cần phải có ít nhất 2/3 số phiếu của các nghị phụ. Một khi đã được thông qua, danh sách các đề nghị được đệ trình lên Đức Thánh Cha là người quyết định công bố hay không. Đức Thánh Cha dựa trên những đề nghị này để soạn thảo tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Trong khi chờ đợi, dự thảo sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục đã được trình bày và thảo luận hôm thứ Bảy tuần trước. Sứ điệp được cho công bố vào ngày 24 tháng 10, trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y cựu với một Hồng Kông, lên án những người cố tình bóp méo ý nghĩa và mục đích chuyến viếng thăm Thượng Hải của Ngài. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi đầu tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Joseph Zenzi Kung, cựu giám mục Hồng Kông đã được phép viếng thăm Thượng Hải. Đây là chuyến viếng thăm lục địa đầu tiên của Ngài kể từ năm 2005. Trong chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y đã gặp lại Đức cha Aloysius Ching Lucian, giám mục Thượng Hải, và Đức giám mục phụ tá giáo phận này. Mới đây, một trang mạng công giáo tại Trung Quốc tường thuật rằng, trong chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông đã khuyến khích người công giáo tham dự Đại hội Toàn quốc của Hội Công giáo Ái quốc. Là một người luôn mạnh mẽ phê bình chính sách tôn giáo của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, Đức Hồng Y Zen khẳng định rằng, bài báo trên đây là một sỉ nhục đối với Ngài. Ngài tố cáo ý đồ xấu nhằm bóp méo ý nghĩa và mục đích của chuyến viếng thăm Thượng Hải của Ngài. Đức Hồng Y Zen nhấn mạnh rằng, bất cứ tổ chức công giáo nào không được tòa thánh phê chuẩn, đều phải bị lên án và loại trừ. Ngài giải thích rằng lập trường của giáo hội về đại hội của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã được trình bày rõ ràng trong lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người công giáo Trung Quốc, cũng như thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một số đề nghị tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo dự trù, hôm nay, thứ Bảy 23 tháng 10, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ biểu quyết danh sách các đề nghị và đệ trình lên Đức Thánh Cha, để Ngài dựa vào đó soạn thảo tông huấn hậu Thượng Hội đồng. Trong hai tuần lễ vừa qua, các nghị phụ đã nói lên được tâm tư và nguyện vọng của mình về tình trạng các Kitô hữu tại Trung Đông. Hiện tượng rõ nét nhất được hầu hết các nghị phụ nêu lên tại Thượng Hội đồng là tình trạng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô. Trải dài trên vùng đất từ Ai Cập đến Iran, hiện có khoảng 12 triệu tín hữu thuộc các giáo hội Đông phương, trong khi đó có đến 7 triệu sống tại những nơi khác. Tuy nhiên, một hiện tượng ngược lại cũng được ghi nhận. Theo hai vị đại diện tông tòa tại vùng vịnh là Đức cha Paul Hinder và Đức cha Camilo Balin, đã có khoảng 3 triệu người công giáo từ khắp nơi, nhất là từ Phi Luật Tân và Ấn Độ đến Trung Đông để tìm kiếm công ăn việc làm. Thông thường, khi mô tả những điều kiện sống của các tín hữu Kitô trong những nước Hồi giáo tại Trung Đông, các đức giám mục thường tỏ ra rất dè dặt và cân nhắc từng tiếng. Tuy nhiên, cũng có một vài vị luật trừ. Trước hết là lời phát biểu của vị đại diện tông tòa thượng phụ Babylon tại Jordan. Vị đại diện này nói rằng, hiện đang có một chiến dịch nhằm trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi vùng này. Ngài nói rằng, đây là những chương trình của quỷ Satan, do các nhóm Hồi giáo cực đoan đề ra, nhắm vào các tín hữu Kitô không những tại Iraq, mà còn trong toàn vùng Trung Đông. Đức cha Thomas Meran, tổng giám mục công giáo Kande tại Umja, Iran, đã không ngần ngại trích dẫn thánh tịnh của vua David như sau. Vì Chúa chúng con bị tàn sát mỗi ngày. Vị tổng giám mục này nói rằng, hằng ngày các tín hữu Kitô đều nghe ra rã trên các loa phóng thanh, trên màn ảnh truyền hình và trên báo chí rằng họ là những kẻ vô đạo, và do đó bị đối xử như những công dân hạng hai. Trong khi các nghị phụ mô tả tình trạng của các tín hữu Kitô như thế, thì một người khách mời đặc biệt tại Thượng Hội đồng là giáo sĩ Hồi giáo Iran, ông Seja Mostafa Mohammed Ahmadabadi, lại rêu rao rằng tại nhiều nước Hồi giáo, nhất là tại Iran, các tín hữu Kitô chung sống hòa bình bên cạnh người anh em Hồi giáo. Tất cả đều hưởng được mọi quyền lợi như mọi công dân khác, và hoàn toàn được tự do để thực hành tôn giáo của mình. Nhưng Thượng Hội đồng Giám mục không chỉ là nơi để các nghị phụ thổ lộ tâm tình về cuộc sống bi đát của các tín hữu Kitô tại các nước Hồi giáo. Các ngài cũng đưa ra nhiều đề nghị đòi hỏi phải có thay đổi bên trong giáo hội. Một trong những than phiền được đáng chú ý nhất là tình trạng thiếu hiệp nhất của giáo hội Công giáo tại Trung Đông. Hiện nay, tại Trung Đông có 5 nghi lễ lớn là Alexandria, Antioquia, Armeni, Kande và Byzantine. Ngoài ra, còn có nhiều nghi lễ khác vốn tạo ra chia rẽ, hiểu lầm và ngay cả cô lập hơn là làm giàu cho nhau. Đức cha Ramji Gamo, tổng giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Tehran, Iran, cảnh báo rằng một giáo hội duy sắc tộc và quốc gia là điều đi ngược lại với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vị tổng giám mục này đã có lý để đưa ra lời cảnh báo trên đây. Về phần mình, Đức cha Kirillo William, giám mục Copt tại Asiut, Ai Cập, lại tố cáo các giám mục thuộc nghi lễ Latin, bởi vì khi cử hành phục vụ bằng tiếng Ả Rập, các vị lôi kéo các tín hữu Copt và làm cho họ xa lìa giáo hội của mình. Nhiều nghị phụ khác cũng nói đến những chia rẽ trong nội bộ các giáo hội Đông Phương. Tóm lại, các nghị phụ đã kêu gọi các giáo hội Công giáo trong vùng nên hiệp nhất với nhau hơn, cũng như đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết với các giáo hội chính thống và Tin lành trong vùng. Một cách đặc biệt, các vị đề nghị các giáo hội tại Đông Phương nên thống nhất với nhau về một ngày cử hành lễ phục sinh. Loạt đề nghị thứ hai được đề ra nhiều nhất tại Thượng Hội đồng là việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Đông Phương hiện đang sống ở hải ngoại, vai trò của các vị thượng phụ và mối quan hệ của các ngài với tòa thánh. Trên nguyên tắc, các vị thượng phụ và giám mục chỉ có quyền tài phán trên lãnh thổ của mình, chứ không có quyền đối với các tín hữu đã di dân ra nước ngoài. Nhưng trong một số trường hợp, con số những người bỏ nước ra đi lại nhiều hơn những người còn lại trong xứ sở. Nếu không được chăm sóc, họ sẽ đánh mất truyền thống của giáo hội Đông Phương. Do đó, nhiều nghị phụ yêu cầu tòa thánh nhìn nhận quyền tài phán của các thượng phụ và giám mục Đông Phương đối với các tín hữu của mình dù họ đang sống ở hải ngoại. Cùng với yêu cầu này, một số nghị phụ cũng xin cho các linh mục có gia đình được đến chăm sóc mục vụ cho các tín hữu hải ngoại. Tại Tây Phương, nơi các linh mục phải giữ luật độc thân, các linh mục có gia đình không được phép hoạt động mục vụ. Riêng về vai trò của các thượng phụ, nhiều nghị phụ yêu cầu trả lại quyền cho các thượng phụ giống như trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Một cách đặc biệt, nhiều nghị phụ yêu cầu xem các thượng phụ như đương nhiên là thành viên của hồng y đoàn, nghĩa là được quyền vào mật nghị bầu giáo hoàng. Loạt đề nghị thứ ba được đưa ra tại Thượng Hội đồng liên quan đến sự cần thiết phải can đảm đẩy mạnh công cuộc truyền giáo trong các nước Hồi giáo. Đức cha Johannes Zakari, giám mục Copt tại Luxor, Ai Cập, nói rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm, giáo hội của chúng ta không nên sợ hãi hay xấu hổ. Giáo hội không nên ngần ngại tuân theo mệnh lệnh của Chúa là phải rao giảng tin mừng.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này đặc biệt mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật chuyến đi của đoàn Caritas Việt Nam Trung ương cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung. Sau khi biết tin về tình hình lũ lụt ở Quảng Trị và Huế tương đối nhẹ, đoàn Caritas Việt Nam quyết định đến tận nơi thăm và giúp đỡ các nạn nhân ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, ngoài số tiền 400 triệu đồng trích từ Quỹ Dự phòng Thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam giúp Giáo phận Vinh và 100 triệu đồng giúp Giáo phận Huế, Văn phòng Trung ương đã gửi thêm 50 triệu đồng cho Caritas Vinh để mua thêm gạo, mì và nhất là các vật dụng cần thiết hàng ngày như mùng, màn, chiếu, vật dụng nấu ăn và các đồ gia vị. Đặc biệt công ty Roto Mentholatum Việt Nam đã gửi tặng 20.000 hộp thuốc đau mắt nhiễm khuẩn và 20.000 hộp kem xoa bóp Deep Heat trị giá hơn 1 tỷ đồng ở ngoài thị trường cho hoạt động từ thiện. Đoàn đi công tác lần này gồm cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam, nữ tu Teresa Đỗ Thị An, thư ký thường trực, và cô Teresa Nguyễn Thị Liên Phương, phụ trách kế toán tài chính. Đoàn đi máy bay đến Vinh lúc 6 giờ chiều ngày 13 tháng 10 và nghỉ đêm tại Tòa Giám mục Vinh. Vào lúc 5 giờ sáng hôm sau, đoàn theo đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đến thăm đồng bào tị nạn ở tỉnh Quảng Bình. Sau quãng đường dài hơn 200 cây số đi về hướng tây, xuôi theo đường mòn Hồ Chí Minh, đoàn đến nguồn son của sông Danh ở vùng biên giới Lào vào lúc 10 giờ. Đây là giáo xứ Hà Lợi thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đức cha gặp gỡ một số cha để nghe biết tình hình cứu giúp các nạn nhân và cùng bàn bạc kế hoạch cứu trợ. Cha giám đốc Caritas Việt Nam lắng nghe anh Lê Viết Hiều kể chuyện mình với người con trai Lê Văn Hợp và hai đứa cháu đã cứu sống hơn 200 người trong đêm mùng 10 tháng 10. Thay mặt các nạn nhân, cha giám đốc gửi tặng anh một số tiền và quà tặng để cảm ơn anh và các người thân, và để anh dùng số tiền ấy sửa chữa chiếc thuyền đang bị hư hỏng vì va chạm vào nhà dân trong cơn nước xoáy. Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, đoàn cùng với đức cha đi thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề ở giáo xứ Hà Lợi và trao 7 tấn gạo, màn, chiếu cùng với thuốc men cho cha Binh, đại diện giáo xứ, để cùng với hội đồng giáo xứ phân phối cho các nạn nhân lương giáo trong vùng. Đoàn tiếp tục cùng với đức cha đến xứ Chài thuộc hạt Tro Ốc. Giáo xứ này có 4.200 giáo dân bị ảnh hưởng nặng nề, với 18 nhà trôi sập hoàn toàn, nhiều trâu bò bị chết và mùa màng bị mất trắng. Sau bữa cơm trưa vội vã, đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dù bị đau mấy ngày qua, vẫn cố gắng ngồi lắng nghe các cha trong hạt báo cáo thiệt hại và cùng bàn luận phương thế cứu giúp các nạn nhân. Các cha trong hạt gồm các xứ Tro Ốc, Hà Lợi, Tam Trang, Khe Gác, Gia Hưng, Chài, Yên Giang cũng được chỉ dẫn để biết cách phân phối các vật phẩm cứu trợ đến tận tay những gia đình thiếu thốn, cách cộng tác với các đoàn thể giáo dân để xác định những gia đình cần giúp đỡ trong việc xây dựng lại nhà cửa đổ nát và phục hồi công việc đồng áng, nhất là việc cứu trợ khẩn cấp cho những nạn nhân bị mất toàn bộ tài sản trong cơn lũ vừa qua. Trong cuộc họp, đức cha và các anh em linh mục quyết tâm giúp đỡ mọi người không phân biệt tôn giáo, cũng như không để người nào bị đói. Ngoài số lương thực, gạo, mì gói đã mang đến mấy ngày trước, hôm nay đoàn cũng đưa đến 8 tấn gạo, nhiều mùng mền và vật dụng thường ngày. Số gạo 15 tấn này đến từ gia đình người thân của đức cha Phaolô để chia cho các xứ trong vùng. Các thuốc đau mắt và đau nhức của công ty Roto Metolatum Việt Nam cũng được chia sẻ ngay cho các cha. Sau đó Đức Cha Phaolô lên đường trở về Vinh vào lúc 15 giờ cùng ngày. Đoàn Caritas Việt Nam tiếp tục cuộc hành trình đến thăm họ Bầu Sen của xứ Chài và xứ Trót để tận mắt thấy nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa bị phá sập, nhiều mảnh ruộng bị cát bồi, nhiều nương rẫy trồng ngô bị hư hại hoàn toàn, và trao thuốc lọc nước, thuốc đau mắt, thuốc đau nhức cho các nạn nhân ở đây. 18:30, đoàn về đến xứ Văn Hạnh của cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, giám đốc Caritas Vinh, để nghỉ ngơi ăn tối sau một ngày dung dũi hơn 500 cây số đường bộ. Ngày 15 tháng 10, đoàn bắt đầu đi thăm nạn nhân lũ lụt vùng Hà Tĩnh cùng với cha giám đốc Caritas Vinh. Cha đã tích cực liên lạc với các cha trong vùng để theo dõi tình hình lũ lụt từng ngày, giúp mua lương thực sẵn, gồm 6.4 tấn gạo cho chuyến đi hôm nay. Khởi hành lúc 7 giờ sáng, đoàn vượt qua khe giao, ngã ba Đồng Lộc, đi khoảng 40 cây số theo đường mòn Hồ Chí Minh để thăm các nạn nhân ở giáo xứ Tri Bản, Hương Khê, do Linh Mục An Tôn Lâm Văn Hân phụ trách, và trao một số thuốc đau mắt, đau nhức cho các nạn nhân. Từ xứ Tri Bản, lúc 9 giờ, đoàn định đến thăm giáo xứ Vĩnh Hội thuộc xã Hương Thọ, do cha Phêrô Nguyễn Huy Lưu phụ trách. Nhưng cơn mưa kéo dài suốt đêm qua, cho đến sáng, và nước trên thượng nguồn đổ về lên láng, đã khiến cho đoàn phải giao số gạo và thuốc men cho đại diện giáo xứ ở một quán bên đường, để chuyển vào bằng thuyền sau đó. Lúc 9:30, đoàn đến thăm giáo xứ Kẻ Vang và vào thăm giáo xứ Thổ Hoàng, do cha Juan Bautista Nguyễn Huy Thuấn phụ trách. Ở đây có 4.600 nhân khẩu đang gặp cảnh lụt lội từ mấy ngày qua. Cha xứ đã một mình chèo thuyền và cứu giúp những người bị nạn. Đây là vùng đất trũng nên hầu như năm nào cũng bị lũ lụt. Người ta dự định dời đi toàn bộ giáo xứ sang bên kia sông trên một vùng đồi cao. Tuy nhiên, với cả ngàn gia đình, lấy tiền đâu xây dựng nhà cửa và mua đất canh tác? Cha xứ và những người nghiên cứu đã đề nghị nâng cao những căn hộ đang ở bằng các cột xi măng vững chắc và các dự án tốn khoảng 15 tỷ đồng để tránh những thiệt hại do những đợt lũ lụt khi nước dâng cao. Chúng tôi đến thăm nhiều nhà dân đang chìm trong dòng nước lũ. Nhiều họ lẽ nước ngập trắng đồng, không thể đi thăm được. Dân trong xứ nhiều người bị đau mắt vì thiếu nước sạch và bàn chân lở loét vì ngâm mãi trong nước bùn. Đoàn làm việc với cha giám đốc Caritas Vinh và cha xứ Thổ Hoàng để tìm cách chạy chữa cho số dân của hai xứ Kẻ Vang, Thổ Hoàng, lương giáo trên 10.000 người. Chúng tôi chuyển giao số thuốc đau mắt, đau nhức và chỉ dẫn cách dùng thuốc Aquatabs để tạo nước sạch cho đồng bào ở hai xứ Vạn Căn và Thọ Vực. Xe chở gạo tới sau sẽ được các giáo dân đón nhận để chia sẻ cho mọi người dân trong vùng. Đoàn vượt qua 30 cây số trên đường mòn Hồ Chí Minh để đến thăm đồng bào nạn nhân tại giáo xứ Ninh Cường, Hà Tĩnh, do cha An Tôn Hoàng Sĩ Phúc phụ trách. Người dân đang rất cần sự tiếp tay và góp sức của nhiều người để vượt qua cơn thử thách. Chúng tôi cảm phục sự hăng say dấn thân của các linh mục ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, cùng với các tu sĩ và tín hữu giáo dân. Nhiều người lương dân tận mắt thấy được tấm lòng quảng đại và sự hy sinh của người Kitô hữu nên rất cảm động. Điều đáng ghi nhận trong dịp này là sự phối hợp chặt chẽ và hành động mau chóng của nhiều thành viên trong gia đình Caritas Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận trong tuần qua nhiều thành viên của các giáo phận và Caritas đã đến thăm các nạn nhân ở Vinh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, như Hà Nội, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Kon Tum, Phan Thiết, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Long và Xuân Lộc. Ngoài ra rất nhiều những tổ chức tư nhân và các ân nhân trong và ngoài nước đã cứu giúp kích quảng đại các nạn nhân thiên tai. Đây là tín hiệu đáng mừng để tạo nên những nụ cười và niềm hy vọng cho đồng bào trong cảnh khốn cùng. Thời tiết có u ám, nhưng ngọn lửa tình thương bác ái đã bùng lên và lan tỏa trong lòng dân tộc Việt Nam. Linh mục Anto Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam, tường thuật.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm 1979, trong một bài khảo luận tựa đề Hoạt động riêng của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria, chuyên viên Thánh Mẫu Học Bertetto đi từ các chỉ dẫn của tài liệu Marialis Cultus để tìm hiểu bản chất sự hiện diện và hành động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria, mà hiến chế ánh sáng muôn dân gọi là Cung Thánh của Chúa Thánh Thần. Học giả ghi nhận rằng toàn cuộc sống và sinh hoạt siêu nhiên của Đức Maria đều ở dưới ảnh hưởng rất đặc biệt của Chúa Thánh Thần trong sự thánh thiện từ ban đầu, trong chức làm mẹ đồng trinh của ngôi lời nhập thể, trong sự tràn đầy thánh sủng và các ơn, trong đó có ơn ngôn sứ, trong biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống ngày lễ ngũ tuần. Học giả đặt vấn đề đào sâu thêm để xem đó chỉ là việc đơn sơ làm cho thích hợp với Chúa Thánh Thần hay cho cả ba ngôi Thiên Chúa, hoặc đó là một hoạt động đích thật của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria. Cũng giống như sự kiện việc nhập thể chỉ là của riêng ngôi lời, có thể giả thiết rằng trong lịch sử thánh hóa các Kitô hữu, và trước tiên là trong sự thánh hóa Đức Maria, đó là nhiệm vụ riêng của Chúa Thánh Thần. Học giả Bertetto chú ý tới truyền thống kinh viện, nhắc lại nguyên lý nền tảng của biến cố nhập thể, và khẳng định rằng trên bình diện lý do hiệu năng, việc nhập thể là công trình của ba ngôi Thiên Chúa. Trên bình diện lý do hình thái, nó chỉ là công trình của Chúa Con, hay cả ba ngôi Thiên Chúa làm cho nhập thể, nhưng chỉ có Chúa Con là đã nhập thể mà thôi. Lý do hình thái là việc làm cho hoàn hảo do một chủ thể hiện thực, và chủ thể đó là một phần nội tại của việc làm cho hoàn hảo ấy. Trong khi lý do hiệu năng luôn luôn khác với đối tượng mà nó gây ra. Chẳng hạn linh hồn con người là một hình thái hay sự hoàn hảo bản chất thực hiện thân xác, và làm cho thân xác thành hình, khiến nó trở thành người và là một phần cấu tạo nên con người. Hiện thực có nghĩa là làm hoàn hảo, khiến trở thành hành động điều chỉ đơn thuần là tiềm năng. Làm cho thành hình có nghĩa là làm cho hoàn hảo, thế nào để hình thể hay sự hoàn hảo ấy tương xứng với tiềm năng, tương xứng với chủ thể hữu hạn tiếp nhận nó, và vì thế bị chủ thể tiếp nhận giới hạn. Do đó, nó là một việc hiện thực bị hạn hẹp. Trong biến cố nhập thể chỉ có Chúa Con là nhập thể, là lý do hình thái của bản tính nhân loại được nhận lãnh. Chỉ có Chúa Con là kết hiệp với bản thể nhận lãnh, hiện thực nó, thành toàn nó trong sự hiện hữu và hành động, tồn tại trong nó và cùng với nó làm thành một bản vị duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Tuy nhiên đây là một tổng hợp độc đáo, nghĩa là của sự kết hiệp của một ngôi vị thiên linh vô tận với một bản chất nhân loại hữu tận. Chúng không phải là hai phần không đầy đủ và hữu hạn như hai yếu tố thường. Do đó có thể nói rằng Con Thiên Chúa là lý do hình thái của việc nhập thể, vì thực hiện và làm cho hoàn hảo bản tính nhân loại nhận lãnh. Tuy nhiên, vì là sự hoàn hảo bất tận, người không bị bản tính nhân loại giới hạn. Do đó phải khẳng định rằng Chúa Con là gần như hình thái thực hiện bản tính nhân loại mà không bị nó hạn hẹp. Như thế trong việc nhập thể, ta có một lý do như là hình thái riêng của Chúa Con. Ta cũng có thể tự hỏi xem, đối với Chúa Thánh Thần, có thể có một lý do hình thái của việc thánh hóa hay không? Học giả Bertetto và nhiều thần học gia trả lời là có. Thật thế, trong Kinh Thánh có rất nhiều văn bản nói tới công trình của Chúa Thánh Thần trong việc thánh hóa tín hữu, và trong trường hợp của chúng ta ở đây là thánh hóa Đức Maria. Suy tư thần học hiện đại hướng tới chỗ coi hoạt động của Chúa Thánh Thần không chỉ trên bình diện của một lý do hiệu năng đơn sơ chung cho cả ba ngôi Thiên Chúa, và chỉ trong nghĩa thích hợp được quy chiếu cho Chúa Thánh Thần vì tính cách ngôi vị là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Học giả Bertetto lựa chọn lý do hình thái hay hầu như hình thái, hoàn toàn riêng tư của Chúa Thánh Thần, qua đó người trở thành hầu như hình thái thực hiện các tiềm năng hoạt động có ý thức và tự do của Đức Maria, cũng như của các tín hữu Kitô, cho hoạt động siêu nhiên. Đến độ hành động cầu nguyện của Đức Maria cũng đồng thời là lời cầu của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong tín hữu và kêu lên Abba, Cha ơi. Rõ ràng là ở đây không có sự kết hợp hiệp nhất thể, trong khi trong biến cố nhập thể, Đức Giêsu Kitô là đấng cầu nguyện qua bản tính nhân loại đã nhận lãnh, thì trong tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria có hai bản vị, một bản vị thiên linh, một bản vị phàm nhân. Trên bình diện sự hiện hữu có hai nguyên lý. Trên bình diện hành động có thể nói chỉ có một nguyên lý duy nhất trong nghĩa Chúa Thánh Thần và Đức Maria hoàn toàn đồng tác trong hoạt động. Vì thế, cùng hoạt động có thể gán cho Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Nghĩa là Chúa Thánh Thần là nguyên lý các hoạt động của Đức Maria cũng như của mỗi một Kitô hữu. Trong khi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như là lý do hữu hiệu toàn năng làm cho Đức Maria và chúng ta hành động, cầu nguyện vân vân, thì Chúa Thánh Thần hoạt động nơi Đức Maria và trong chúng ta như lý do hình thái và cùng nguyên lý hoạt động. Chúa Thánh Thần cầu nguyện, kêu lên nơi Đức Maria và trong chúng ta. Vì thế Đức Maria được gọi là cung thánh, phong cầm, dấu chỉ và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Việc đồng tác này của Chúa Thánh Thần và Đức Maria trên bình diện ơn thánh nằm trong trật tự lời cầu nguyện cũng như trong trật tự ý chí, lương tâm và hành động. Vì thế toàn cuộc sống của Đức Trinh Nữ trở thành một cuộc sống Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hành động trong sự đồng tác với Đức Maria và Đức Maria hành động trong sự đồng tác với Chúa Thánh Thần. Hai bản vị nhưng một hành động duy nhất. Với việc nhập thể của ngôi lời, Đức Maria bắt đầu một sự cộng sinh với Chúa Con, đồng thời tiếp tục việc đồng tác với Chúa Thánh Thần. Từ thánh mẫu học đồng tác của học giả Bertetto, chúng ta bước sang thánh mẫu học duy bản vị của thần học gia von Balthasar. Thần học gia von Balthasar không viết các sách riêng hay các bài khảo luận về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, nhưng đặt mình trên đường hướng trực giác và thẩm mỹ để duyệt xét thực tại của Kitô giáo. Chúa Thánh Thần và Đức Maria có vai trò kín đáo nhưng hữu hiệu vì cả hai đều kết hiệp mật thiết với mầu nhiệm nòng cốt sự dốc đổ của ngôi lời. Đối với thần học gia Balthasar, Chúa Thánh Thần trước hết là đấng không được biết tới ngoài ngôi lời, cũng giống như học giả Müller. Ông không ngần ngại nói tới gương mặt vô danh của thần khí và sự cô đơn của người. Như là chúng ta của Chúa Cha và Chúa Con, thần khí cũng không có tên gọi riêng nữa. Ngoài ra công trình vinh danh Chúa Cha và công trình thâu tóm toàn lịch sử, con người và thế giới vào con người của Chúa Kitô viên mãn được dẫn trở lại với thần khí, đến độ thần khí là trung tâm của các chi nhánh khác nhau của thần học tín lý. Trong nền nhân chủng học Kitô, thần khí là sức mạnh nhiệm màu vây bọc trái tim con người, biến đổi và cứu chuộc nó. Trong giáo hội học, đó là thần khí của sự hiệp nhất giữa giáo hội phẩm trật Phêrô và giáo hội của tình yêu thương. Trong thần học lịch sử, thì chính thần khí phát huy sự tiến triển tinh thần của con người và vũ hoàn hướng tới nước Thiên Chúa. Trong tương quan với các khẳng định này, cũng có thể hệ thống hóa các khẳng định về Đức Maria. Trong cái nhìn Kitô về con người, thần học gia Phonbantaza khẳng định rằng, qua tiếng xin vâng mà Đức Maria nói lên nhân danh toàn nhân loại, tương quan bất khả xâm phạm giữa Thiên Chúa và nhân loại được thiết lập và bước chuyển tiếp từ Cựu Ước sang Tân Ước được thực hiện. Trong quan điểm thần học của giáo hội, vị thế đặc biệt của Đức Maria và thái độ sẵn sàng nền tảng của mẹ bao gồm một loại giáo hội hóa ý thức cá nhân. Đó là sự biến đổi cái tôi cá nhân thành cái tôi giáo hội, một loại linh hồn giáo hội mà các giáo phụ Origine và Ambrogio đã nói tới. Nghĩa là dấn thân đem cái tốt đẹp nhất của chúng ta có để phục vụ giáo hội và sứ mệnh của giáo hội. Trong bối cảnh giáo hội học, thái độ nền tảng này sẽ được đặt tên là nguyên lý Maria, là yếu tố nữ tính Kitô. Qua đó, toàn thể giáo hội như là hiền thê trung tín của Chúa Kitô hoàn toàn có thái độ sẵn sàng và tiếp nhận đối với lời Chúa.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Lần dở sách hạnh các thánh, hầu như không vị thánh nào lại không có lòng tôn kính Trinh Nữ Maria cách riêng. Các ngài luôn sốt sắng lần chuỗi và suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi như khí cụ trong cuộc chiến tinh thần đầy cam go hàng ngày. Thánh Francisco de Sales mỗi ngày dành để cả giờ đồng hồ để suy gẫm và lần chuỗi Mân Côi. Thánh Alfonso tuy đã 90 năm tuổi thọ, với bàn tay rung rung vì tuổi già sức yếu, hàng ngày vẫn cầm trên tay tràng chuỗi Mân Côi và lặp lại rằng, sự sống đời đời của linh hồn tôi được siết chặt với dây chuyền của kinh Ave Maria này. Thánh Luigi Crignon de Montfort nói rằng, không một tội nhân nào bị cướp giật bởi tay ma quỷ nếu họ mang trong cổ tràng chuỗi Mân Côi vì lòng kính mến Trinh Nữ Maria. Mỗi buổi tối, khi cha thánh Cotolengo đứng trên ban công và gõ khúc gỗ vào thành cửa sổ, tất cả những người sống gần đó đều mỉm cười bảo nhau. Này thiên thần gọi chúng ta đi đọc kinh Mân Côi, nào chúng ta hãy đi mau. Cha thánh Don Bosco quả quyết rằng, sứ mệnh tông đồ của ngài được đặt nền tảng trên việc đạo đức này, tức là kinh Mân Côi. Và trong các giấc mơ, ngài cũng đã nhìn thấy trước những chiến thắng các con cái ngài đạt được tại nhiều nơi truyền giáo, cũng đều nhờ vào việc sốt sắng đọc kinh Mân Côi. Trong tiểu sử thánh Pompilio Pirotti còn ghi lại là chính Trinh Nữ Maria giúp kết những chuỗi tràng hạt để phân phát cho mọi người. Cả những khi vì quá đông dân chúng, không đủ tràng hạt phân phát cho mọi người, thì mẹ Maria lại làm phép lạ thêm nhiều tràng hạt trong túi áo của ngài. Trần Phước Teofano Vernat, giữa những xiềng xích của tù ngục, vẫn một lòng yêu mến lần chuỗi Mân Côi. Nhờ đó, ngài bình thản đón nhận án tử hình với niềm vui sướng an bình. Một tháng trước khi bị xử hình, người đã viết trong thư gửi cho người bạn thân như sau. Mặc dù lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu tôi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy rợn rùng lo sợ. Khi nào đầu tôi sẽ bị gục ngã dưới tay lý hình? Ôi lạy mẹ Maria vô nhiễm! xin mẹ hãy đón nhận đầy tớ hèn mọn của mẹ đây, như chùm nho chín bị rụng xuống dưới lưỡi kéo của người hái nho. Như đóa hoa hồng vừa hé nở, được hái dâng kính mẹ. Ave Maria, tôi sẽ kính chào mẹ thay cho bạn nữa. Ave Maria, con kính chào mẹ. Bà Assunta, thân mẫu của thánh trẻ Maria Goretti, thuật lại về cái chết đẫm máu của con bà như sau. Một hôm, tôi thấy con tôi từ đồng ruộng trở về nhà với nét mặt không vui. Sau đó tôi mới được biết là cả ngày hôm đó, cậu Alessandro đã theo sát Maria Goretti hơn thường lệ. Nhưng con vẫn không nói gì với tôi cả. Mặc dù sau một ngày vất vả mệt nhọc, tối hôm đó, tôi thấy Maria Goretti đã thức suốt đêm cho tới gần sáng để lần chuỗi mân côi. Sáng thức dậy, tôi nhẹ nhàng khiển trách con. Nhưng Maria Goretti chỉ mỉm cười trả lời, con phải chuẩn bị cho cuộc chiến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, bởi đâu trinh nữ Maria được những người tin Chúa, cũng như rất nhiều người không biết Chúa yêu mến như vậy? Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, một trong các bài giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma tại Vatican, hồi tháng 3 năm Thánh 2000 đã nói, Đức Maria giống như vầng trăng phản chiếu tất cả vẻ mỹ miều của mặt trời là Đức Giêsu, phản chiếu tất cả mọi tâm tình và đặc biệt tình yêu thương của Chúa. Ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ra, không có tình yêu nào sánh bằng tình yêu của mẹ đối với Thiên Chúa và đối với toàn thể nhân loại. Vậy làm sao có thể học được cách yêu thương mà Chúa ưa thích? Chúng ta chỉ có thể yêu thương một cách tốt đẹp hơn khi kết hiệp với tình yêu thương tuyệt mỹ và dịu hiền của Đức Trinh Nữ Maria, là đấng chiếm hữu được nghệ thuật yêu thương tuyệt vời nhất. Nghệ thuật yêu thương đó là yêu thương như Đức Giêsu, bởi vì người là tình yêu. Nghệ thuật yêu thương đó là yêu thương như Đức Maria. Nghệ thuật yêu thương đó là yêu thương như Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, người đã từng nói, trong lòng giáo hội, con muốn là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ thuật yêu thương đó, chúng ta cũng có thể học và luyện tập được qua Kinh Mân Côi. Nói về sức mạnh của Kinh Mân Côi, Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu đã quả quyết rằng, với tràng kinh mân côi, cả những gì khó khăn cũng đều trở thành có thể được. Thật vậy, qua những câu kinh chậm rãi, khác nào những giọt nước nhỏ liên tục trên tảng đá. Với thời gian, sẽ không khỏi để lại những dấu vết của một mối tình. Và rồi một lúc nào đó, cả khi không ngờ, chúng ta lại có thể khám phá ra một nội dung thật phong phú chứa đựng trong các mầu nhiệm, chẳng hạn như mầu nhiệm truyền tin, mầu nhiệm Chúa giáng trần, Chúa sống lại, những mầu nhiệm về cuộc khổ nạn đau thương, vân vân. Tất cả đều nói lên mầu nhiệm tình thương vô biên của Thiên Chúa nhân từ, được thể hiện qua các biến cố và bằng nhiều cách thật bí nhiệm. Kinh Mân Côi vì thế còn được coi như sợi dây kéo dài của tình thương, là trường học của tình yêu thương. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ ở bên cạnh ngai tòa Chúa và cũng ở gần mỗi người chúng con. Này đây, cùng với Kinh Mân Côi, chúng con xin dâng lên mẹ kinh nguyện đẹp nhất, là tấm lòng đơn thành của chúng con. Chúng con xin dâng lên mẹ trọn vẹn tình yêu của trái tim chúng con, để được hòa nhịp với tình yêu của trái tim mẹ, và nhờ ơn mẹ phù trợ, chúng con được tiến sâu trong mầu nhiệm tình thương của Chúa mỗi ngày một thêm hơn. Amen.
Maria, ngàn lời kinh thắm yêu thương, mặn nồng như men hương kinh, lòng thành kính tiến lên mẹ. Maria, đời con óc xa nhiều, từng phút giây trông chờ. Mẹ giúp con, mẹ ơi, tìm nước dưới tay mẹ, mẹ vẫn bước con đi. Dẫu cuộc đời nguy khó vẫn không sợ. Có mẹ là bạn đường, với mẹ luôn dịu hiền, dẫu đường dài còn vững tin cậy trông. Tìm nước dưới tay mẹ, mẹ vẫn bước con đi. Dẫu cuộc đời nguy khó vẫn không sợ. Có mẹ là bạn đường, với mẹ muôn dịu hiền, dấu đường dài còn vương tin cậy chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.